Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng ta mở đầu một tuần mới và cũng mở đầu cho một giải đấu được chờ mong từ rất lâu, chuẩn bị rất kỹ và cũng khiến người ta rất đau tim. Đó là giải Úc mở rộng Australian Open 2021. Ngày hôm nay 8 tháng 2 khởi động rồi. Và như thường lệ, chương trình có sự tham gia của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Anh Việt Hoàng, tôi nghĩ là ban tổ chức của giải Úc mở rộng ngày hôm nay ít nhiều thì cũng được thở phào nhẹ nhõm một chút rồi. Tất nhiên giải đấu còn phải tiếp tục, còn nhiều điều phải lo. Nhưng ít ra nó được diễn ra, được khai mạc rồi sau rất là nhiều nỗi lo và những cái biến động vì Covid-19. Cho tới lúc này thì một số trận đấu cũng khá là quan trọng. Nó sẽ chứng minh cho cái con đường tới với ngôi vô địch của mùa giải năm nay. Mà trong đó thì có những cái tên tuổi đáng quan tâm từ Djokovic cho đến Naomi Osaka. Có lẽ bây giờ là lúc mà chúng ta nhận định một vài điểm đáng quan tâm về các hạt giống hàng đầu của giải, thưa anh.
Vâng, giải Australian Open lần này tập trung được sự quan tâm của báo giới, của những người làm thể thao và người hâm mộ rất là nhiều, bởi vì hiện giờ thì đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới, mà trong khi đó nước Úc lại có thể tổ chức một sự kiện thể thao lớn đến như vậy và lại hội đủ tất cả các nhân tài. Chính vì thế mà tôi nói là về mặt khía cạnh chuyên môn thì giải Úc có thể nói là tề tựu gần như tất cả các tay vợt hay nhất có thể trên thế giới vào thời điểm hiện tại. Ở giải nam thì Novak Djokovic vẫn là hạt giống số 1, đứng thứ 2 là Rafael Nadal, thứ 3 là Dominic Thiem, thứ 4 là Dani Medvedev, thứ 5 là Stefanos Tsitsipas đến từ Hy Lạp, thứ 6 là Alexander Zverev, thứ 7 là Rublev và số 8 là Schwartzman. Thì có thể nói là 8 tay vợt hàng đầu này là 8 tay vợt gần như là hay nhất có thể vào thời điểm hiện tại. Ở giải nam thì chúng ta thiếu đi 2 tay vợt gạo cội mà không thể tham gia, đó là Roger Federer vì anh này không đến được vì anh không muốn cách ly, và Andy Murray thì Andy Murray bị dính Covid nên không thể tham gia giải Úc mở rộng mặc dù là anh rất muốn tham gia. Và trong cái cuộc trả lời phỏng vấn trở lại đây thì Andy Murray nói rằng là anh cảm thấy rất là thất vọng vì để tuột mất cái tấm vé để tham dự cái giải Australian Open, vì mặc dù anh đã được đặc cách để vào tham dự giải, nhưng mà trong cái thời gian tập luyện ở cái trung tâm huấn luyện tennis của nước Anh thì anh đã bị nhiễm Covid và chính vì thế mà anh đã không thể tham gia cái giải đấu này. Và với cái 8 tay vợt tôi đã nhắc đến ở trên thì có thể nói là cho tới thời điểm này và giữa cái vùng dịch như thế này thì ở giải nam có thể nói là chúng ta có thể có một giải đấu hay nhất có thể, khi mà cả 8 tay vợt đang đều là những cái tay vợt mà có phong độ rất là tốt. Điều duy nhất mà một dấu hỏi đặt ra là Rafael Nadal, bởi vì lẽ ra Rafael Nadal ở trong tuần trước thì anh sẽ thi đấu ở giải ATP Cup, thế nhưng mà do anh bị hơi chấn thương rất là nhẹ ở lưng khi mà còn thi đấu một trận đấu biểu diễn ở Adelaide, thì nên mà Nadal đã phải nghỉ cả tuần vừa rồi để đảm bảo anh có phong độ tốt nhất khi mà cái giải đấu Australian Open khởi tranh ngày hôm nay. Tương quan lực lượng về phần nam thì chúng ta thấy rằng là cái tay vợt mà ứng cử viên sáng giá hàng đầu thì vẫn là Djokovic, vẫn là Nadal, và có chi thì là tay vợt số 3 và số 4, đó là Dominic Thiem và Medvedev. Ngoài ra những tay vợt trẻ đang nổi như là Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini thì đều là những tay vợt có trình độ. Thế nhưng mà điều đáng nói nhất đó chính là họ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu ở những cái trận đấu đỉnh cao và đặc biệt là vào những cái giờ phút quyết định. Úc thì chúng ta cũng có một số tay vợt nam, đó là Nick Kyrgios, đó là John Millman và Alex de Minaur. Thế nhưng mà có lẽ là cái kỳ vọng có chi thì các cái tay vợt Úc có lẽ là chỉ vào đến được vòng tứ kết là giỏi. Và điều đáng nói ở đây là Nick Kyrgios và Djokovic trong cái thời gian vừa rồi đã có lời qua tiếng lại, và gần đây nhất thì Novak Djokovic còn nói rằng là anh không hề tôn trọng Kyrgios ở bên ngoài sân tennis. Và chính vì thế cái điều đáng nói ở đây là Nick Kyrgios lại được chia bảng cùng nhánh với cả Djokovic, và rất có thể là hai tay vợt này, nếu như cả hai tay vợt đều thi đấu tốt thì họ sẽ gặp nhau ở vòng 4. Và chúng ta sẽ xem là liệu chúng ta có một cái cuộc đấu nảy lửa giữa Djokovic và Kyrgios hay không.
Vâng, chưa biết là cuộc đấu trên sân banh nỉ nó sẽ nảy lửa như thế nào, nhưng mà tôi thấy là cuộc khẩu chiến thì cũng rất khốc liệt rồi đấy. Bên cạnh đó thì chắc là anh Hoàng vẫn còn nhớ cái thời gian trước báo chí cũng đã đưa tin rất là nhiều về những cái cách hành xử của các vận động viên, trong đó thì cũng đã nhắc tới một trong các tay vợt hàng đầu của Úc trong mấy năm trước. Cũng có thể nói đây là một tài năng thực sự nếu như không có những cái vấn đề khác bên ngoài sân tennis ảnh hưởng đến tâm lý của anh, đó là Bernard Tomic, trong thời gian mà anh và bạn gái cách ly tại khách sạn. Và rất là thú vị là trong một cái sự kiện ở gần khách sạn Grand Hyatt thì Xuân Ngọc cũng đã có cái dịp gặp Bernard Tomic ở bên ngoài đời như thế nào. Đúng là giới thể thao, cái thể hình cũng như là tinh thần nó toát ra cũng rất là thể thao, rất là mạnh mẽ. Và hy vọng rằng là Bernard Tomic trong cái giải đấu năm nay sẽ thể hiện được mình hơn là những gì mà anh được báo chí nhắc tới trong những ngày vừa qua. Và bên cạnh đó, bình luận viên Việt Hoàng ạ, ngày hôm nay đó, lúc nãy tôi có nhắc tới cái chuyện đó là ban tổ chức của giải Úc mở rộng phần nào đấy có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút vào ngày hôm nay. Cũng có lý do của nó, bởi vì là sáng nay rất là tình cờ thôi, khi mà trên đường đi làm đó thì tôi cũng có đi qua cái con đường Russell Street ở gần khách sạn Hyatt, thì mới thấy rằng là cảnh sát lại răng đường rất là kỹ càng, hoàn toàn cấm cái con đường đó, mà con đường đó thì dẫn thẳng đi Federation Square. Cũng rất là lo lắng, không biết là có chuyện gì xảy ra, không biết Covid-19 ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mà về sau thì mới phát hiện ra rằng là ngay cạnh khách sạn, chỉ cách đó khoảng độ 30 mét thôi, thì có một chiếc xe van bị cháy. Đó, cho nên là cảnh sát phải phong tỏa khu vực đó để giải quyết chiếc xe van, và rất là may sau đó thì tình hình đã được giải quyết tốt. Chỉ một tiếng sau thì chúng ta đã thấy rồi, Australian Open diễn ra rất là sung tụ như bây giờ. Và trở lại với giải đấu này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, lúc nãy anh có nói tới những cái khả năng của các tay vợt trong mùa giải năm nay có thể đi xa được hay không chỉ còn do cái phong độ của họ, mà đặc biệt là các tay vợt Úc. Nhưng mà chúng ta chưa nhắc tới ở hạng mục nữ, tay vợt có lẽ là nước Úc cũng có rất là nhiều hy vọng đây anh.
À, vâng, có lẽ hy vọng lớn nhất của nước Úc để có thể giành một giải Grand Slam trên sân nhà thì đến từ nội dung nữ, bởi vì hiện nay thì hạt giống số 1 của giải Australian Open đó chính là Ashleigh Barty, là cô gái đến từ nước Úc. Hạt giống số 2 là Simona Halep, hạt giống số 3 là Naomi Osaka, số 4 là Sofia Kenin, số 5 là Elina Svitolina, số 6 là Pliskova, thứ 7 là Sabalenka và số 8 là Andreescu. Thì có thể nói là nếu mà dựa trên cái danh sách hạt giống vào thời điểm hiện tại của nội dung các tay vợt nữ, thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu như ở nội dung nam thì những cái tay vợt gạo cội vẫn đang xếp ở trên đỉnh bảng, và cái sự chuyển giao thế hệ thì vẫn chưa được diễn ra một cách suôn sẻ, thì có thể nói ở nội dung nữ thì gần như cái sự chuyển giao thế hệ từ những thế hệ những tay vợt trước như là Serena Williams, Kvitova, cho đến sang thế hệ mới như Ashleigh Barty, Simona Halep, Osaka, Kenin thì đã được chuyển giao rồi. Hiện giờ thì những cái tay vợt gạo cội ở nữ không còn được xếp hạng hạt giống cao nữa, và họ cũng mặc dù họ tham gia thì nhưng họ không còn được đánh giá cao nữa, mà hiện giờ là những cái tay vợt trẻ, những cái tài năng trẻ, những cái tay vợt hàng đầu, bốn tay vợt hiện đại hàng đầu của nữ là Ashleigh Barty, Simona Halep, Naomi Osaka và Sofia Kenin đều đã giành được những cái giải Grand Slam, và đây cũng là những tay vợt còn trẻ. Nên chính vì thế mà chúng ta có thể nói là sao đã đổi ngôi ở hạng mục nữ. Và ở hạng mục nữ thì cũng không khác so với hạng mục nam, tức là tất cả những tay vợt xuất sắc nhất của thế giới vào thời điểm hiện tại thì đều đã có mặt tại nước Úc. Nên chính vì thế mà chúng ta giữa đại dịch mà chúng ta có thể có một cái giải đấu mà toàn vẹn đến như vậy, và các tay vợt thì không bị chấn thương để có thể thi đấu tốt nhất, thì đây có thể là nó có thể nói là một điều rất là may mắn. Và chúng ta hy vọng rằng là Ashleigh Barty với một cái sự chuẩn bị kỹ càng, bởi vì Ashleigh Barty có thể nói rằng là một năm vừa rồi khi phải xa rời sân bay nghỉ vì Covid và cô không di chuyển, và cô tuân theo các quy định của chính phủ, là một cái thời gian rất là tuyệt vời khi mà cô có nhiều thời gian để dành cho bản thân mình và dành cho gia đình. Và cũng cô cũng có một cái sự chuẩn bị khá là tốt, bởi vì là một năm không phải thi đấu, thế nên là có thời gian để khắc phục những cái điểm yếu của mình. Và Ashleigh Barty còn nói rằng là cô rất là cảm thấy là sung sức khi quay trở lại, và chúng ta hy vọng rằng là cái ngôi sao sáng nhất của nước Úc sẽ có thể giúp nước Úc tự hào, vì ngoài việc đứng ra đăng cai sự kiện thành công thì chúng ta cũng hy vọng rằng có một tay vợt của nước Úc có thể ít nhất là đi vào đến những cái trận đấu cuối cùng như là bán kết hay là chung kết. Thế nhưng dù sao đi nữa, trước mặt của Ashleigh Barty cũng là những cái tay vợt có thể nói là rất là đáng gờm, và đặc biệt là cái ngôi sao mà hiện giờ đang có phong độ rất là tốt đó chính là Naomi Osaka. Và tới thời điểm này thì Naomi Osaka cũng đã vượt qua được vòng 1 và bước vào vòng 2 của giải Australian Open. Và tối ngày hôm nay thì Ashleigh Barty cũng sẽ thi đấu trận đấu của vòng 1 của cô.
Vâng, và giải Úc mở rộng mới chỉ thi đấu ngày đầu tiên thôi. Ngày mai sẽ có rất là nhiều những kết quả và rất có thể nó sẽ có những bất ngờ. Nhưng mà bên cạnh giải đấu thì chúng ta không quên rằng những con người đó mới chính là tâm điểm của Úc mở rộng hay bất cứ một giải đấu thể thao nào khác. Trong chương trình của tuần trước, có lẽ quý vị theo dõi thì cũng đã thấy rồi, có những người, có những tay vợt không những không biết ơn mà còn nói những cái lời nó không đẹp đối với những cái sự chuẩn bị liên quan tới giải đấu Úc mở rộng khi mà nó chưa diễn ra. Và tuần này thì có một điều rất là đáng khích lệ khi mà chúng tôi nghe được những câu chuyện có lẽ là nó rất nhân văn trong một cái giải đấu thể thao hiếm hoi như thế này. Đó là cái trường hợp của tay vợt Nadal. Đúng là Nadal không phải chỉ là một tượng đài về thể thao mà tôi nghĩ là cũng xứng đáng với một cái tượng đài về đạo đức trong nghề đây, bình luận viên Việt Hoàng ạ.
Vâng, có thể nói trong cái cuộc trả lời phỏng vấn gần đây nhất với các phương tiện truyền thông thì Nadal đã thổ lộ lòng mình về, thứ nhất là về việc là anh có cơ hội để phá vỡ kỷ lục của Federer, bởi vì Federer thì không thi đấu ở giải đấu này. Và thứ hai là khi anh trả lời về cái việc mà được thi đấu ở giải Australian Open, thì qua những cái câu trả lời của Rafael Nadal thì chúng ta mới càng hiểu hơn về con người của Nadal. Và chúng ta thấy anh không chỉ là một huyền thoại về thể thao, mà anh có thể nói là một cái hình mẫu về là một con người và những cái cách ứng xử và cách suy nghĩ rất là con người, rất là khác so với rất là nhiều các cái vận động viên hiện đại vào thời điểm này. Trước hết khi mà được hỏi là anh có cơ hội để phá vỡ kỷ lục của Federer thì anh nói thế nào, thì Rafael Nadal có nói rằng là tôi thực sự không quan tâm đến các kỷ lục, mà tôi chỉ thực sự là tôi yêu tennis và tôi chỉ muốn chơi bóng tennis mà thôi. Liệu tôi có giành chiến thắng, lập được các kỷ lục thì đó chỉ là những cái phần thưởng thêm mà thôi. Còn đối với tôi, không có các kỷ lục, tôi cũng vẫn thi đấu và tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Thế nên là tôi không hề quan tâm đến các kỷ lục. Và đây cho thấy rằng là Nadal thi đấu vì niềm yêu tennis và muốn dùng cái tài năng của mình để đền lại và đem lại cho người hâm mộ những cái khoảnh khắc tuyệt vời, những niềm vui. Và khi được hỏi về được thi đấu ở giải Australian Open thì Rafael Nadal có chia sẻ rằng là anh cảm thấy thực sự là may mắn khi mà đến một nước Úc được thi đấu một giải đấu mà còn có khán giả đến cổ vũ. Và thêm vào đó nữa thì khi mà thi đấu ở Úc thì anh vẫn có một cuộc sống tương đối là bình thường, bởi vì Nadal nói rằng là so với những gì mà anh đã trải qua ở Tây Ban Nha giữa đại dịch thì đây là một thế giới hoàn toàn khác. Bởi vì ở Tây Ban Nha thì dịch hoành hành, rồi kinh tế yếu kém, thế nên là chính phủ không thể đóng cửa một cách hoàn toàn, và đại dịch hiện giờ đang lan tràn trở lại. Và điều đáng nói ở đây là những người thân của Nadal có những người cũng đã bị nhiễm COVID-19, rồi Nadal thì có những cái có mở học viện về tennis, và những cái nhân viên của Nadal, thậm chí là có người nhà đã phải qua đời và không thể nói lời từ biệt cuối cùng, gặp mặt để nói lời từ biệt cuối cùng. Rồi học viện tennis của Nadal cũng phải đóng cửa rất là nhiều tháng và khiến cho nhân viên của anh thì cũng không có thu nhập. Thì trên cái bối cảnh là tình hình COVID như vậy ở quê hương của mình, và khi mà đến Australia Open, các vận động viên được thi đấu, được tập luyện, rồi được hưởng bầu không khí thi đấu mà có khán giả, thì có thể nói Nadal cảm thấy rất là biết ơn. Và Nadal còn nói rằng là anh không có tư cách gì để chỉ trách chính phủ hay là để bảo yêu cầu chính phủ hay ban tổ chức phải làm thế này hay làm thế kia, bởi vì nước Úc và ban tổ chức đã làm tốt nhất những gì có thể làm được cho các vận động viên. Và điều này chúng ta thấy được cái quan điểm rất là khác giữa Rafael Nadal và rất là nhiều các tay vợt khác. Những người mà phàn nàn khi phải bị cách ly, rồi phàn nàn khi mà không được tập luyện, họ thực sự khi mà đưa ra những ý kiến của mình, họ đã không đặt lại bối cảnh quê hương của họ hoặc tình hình trên thế giới như thế nào.
Vâng, vào lúc này thì bên cạnh giải Úc mở rộng, chúng ta cũng không quên rằng EPL giải Ngoại hạng Anh tuần đấu vừa qua cũng là một tuần đấu mà cũng đáng xem và đáng nhớ lắm. Tất nhiên người ta không chỉ đáng nhớ tới các đội bóng bởi những chiến thắng mà kể cả những trận thua nữa, mà lần này nạn nhân là Liverpool và MU, bình luận viên Việt Hoàng ạ.
Vâng, có thể nói giữa tuần và cuối tuần vừa qua thì đang diễn ra những cái trận đấu rất là quan trọng của giải Ngoại hạng Anh, và nó quyết định đến cái khả năng giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Và tuần trước thì là Manchester United đã bất ngờ xảy chân trước đội bóng bét bảng là Sheffield United và để thua với tỷ số là 1-2. Đến giữa tuần này thì Liverpool lại xảy chân khi mà họ để thua Brighton với tỷ số là 1-0. Nên chính vì thế mà hai trận đấu cuối tuần này, Manchester United gặp Everton và Liverpool gặp Manchester City, là những trận đấu quyết định để xem rằng liệu Manchester United và Liverpool còn có cơ hội để bắt kịp Manchester City hay không. Thế nhưng mà với những gì diễn ra trong cuối tuần vừa qua thì có thể nói rằng là Manchester United và Liverpool dường như họ đã để cho Manchester City rộng cửa để vô địch trong mùa giải năm nay. Manchester United thi đấu trên sân nhà, thế nhưng mà họ bị Everton cầm hòa với tỷ số là 3-3. Manchester United có thể nói là thi đấu đã rất hay trong khoảng 6-70 phút của trận đấu và hoàn toàn cầm trịch. Thế nhưng Everton trong những pha lên bóng hiếm hoi, hãm thành hiếm hoi thì họ đã có được 3 bàn thắng tương đối là may mắn, và đặc biệt là có lỗi của thủ môn Manchester United. Và với trận hòa 3 đều trên sân nhà thì gần như là MU đã có thể quên đi cái giấc mơ vô địch trong mùa giải năm nay. Còn về phần Liverpool thì họ có cơ hội để kìm chân Manchester City và khẳng định rằng họ vẫn là một nhà vô địch. Thế nhưng mà thi đấu trên sân nhà, Liverpool lại để thua Manchester City với tỷ số là 4-1. Và trong đấy có thể nói là thủ môn của Liverpool là Alisson Becker đã mắc tới 2 lỗi khi mà anh chuyền 2 quả bóng vào chân của tiền đạo đối phương, và cuối cùng để cho đội chủ nhà thất thủ ngay trên sân nhà. Và sau 68 trận không để thua trên sân nhà thì mùa giải năm nay Liverpool đã để thua liên tục trên sân nhà. Và đây có thể nói với trận thua Manchester City với tỷ số là 4-1 thì Liverpool có thể nói là mặc dù là mùa giải còn khoảng 1/3 quãng đường nữa, nhưng Liverpool có thể nói là họ đã trở thành nhà cựu vô địch. Bởi với thời điểm hiện tại thì họ bị Manchester City bỏ xa tới 10 điểm và Manchester City thậm chí còn là thi đấu kém một trận. Đây là một điều rất là đáng tiếc. Thế nhưng mà Liverpool dù sao đi nữa họ vẫn còn một hàng thủ mà chấp vá và họ thiếu đi những cái nhân tố chủ chốt ở hàng thủ. Cái điều mà theo tôi nghĩ Liverpool cần phải làm đó là thay vì sử dụng những cái tiền vệ quan trọng của họ như là Fabinho hay là đội trưởng Jordan Henderson thi đấu ở vị trí trung vệ, thì họ nên trả lại những cái cầu thủ này về tuyến tiền vệ và thực sự là sử dụng những cầu thủ hậu vệ, trung vệ để làm công tác và phòng ngự hơn là đưa tiền vệ về làm phòng ngự. Cuối cùng họ làm hàng thủ cũng yếu và hàng tiền vệ cũng yếu, và đó chính là những cái điểm yếu mà Manchester City đã khai thác trong cái trận đấu vừa qua.
Vâng, và tới giờ phút này thì Manchester City đang dẫn đầu bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh, sau đó đến MU, Manchester United, Leicester City, Liverpool và Chelsea. Và tới đây thì tạp chí cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất là nhiều.
Xin chào Sơn Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.